Đây là Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Vào nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Ngày hôm nay thứ tư, thời tiết vẫn còn rất tuyệt vời, anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý khán giả. Đúng như vậy, thời tiết rất là đẹp, chúng ta đang chớm thu. Thời tiết nó sẽ giữ như thế này mãi cho tới ngày thứ bảy, nhưng mà sau khi có những cái trận mưa của ngày Chủ nhật thì thời tiết bắt đầu xuống nữa. Thay vì nó vào khoảng 85 độ trong ngày hôm nay thì nó xuống chỉ còn có 74 độ là cao nhất trong ngày hôm Chủ nhật. Và thấp nhất là 52, tức là cách nhau vào khoảng 10 độ. Bây giờ đã hơi lạnh lạnh vào buổi tối thì tới cái ngày đó thì chúng ta sẽ chắc chắn phải mặc thêm cái áo lạnh hoặc là quý vị phải mặc thêm cái áo lót cho nó ấm người. Thưa quý vị, là những người giàu bây giờ nó họ càng ngày càng giàu. Nhất là những người giàu của tiểu bang Texas họ lại càng giàu thêm nữa so với lại năm vừa qua. Thì theo như là cái tạp chí Pro năm 2017 thì có tất cả người ta tính là những ai giàu ở cái mức độ là 400 người giàu có nhất tại Hoa Kỳ thì trong đó có tới 34 người ở tiểu bang Texas được xem là giàu có nhất Hoa Kỳ rồi. Trong số 34 người giàu có này thì có 18 người sống ở bên Dallas Fort Worth, 11 người sống ở bên Houston của anh Đăng Khoa, không biết có tên anh Đăng Khoa trong cái danh sách này hay không. Ở bên Austin thì có 4 người giàu có nằm trong danh sách 400 người giàu, và ở Tampa thì chỉ có 1 người. Và cái người được xem là con cái của dòng họ Walmart là bà Alex Wharton, năm nay 68 tuổi, sống ở Fort Worth, là cái người đứng đầu trong danh sách những người giàu có nhất của tiểu bang Texas. Bà này có cái tài sản lên tới là 38.2 tỷ Mỹ kim. Quý vị biết là năm ngoái bà này cái tài sản của bà đó là giàu thêm tới 2.8 tỷ. Cái người giàu bây giờ là càng giàu như vậy. Nhưng mà bà vẫn là cái người đứng thứ hàng thứ 13 của Hoa Kỳ. Và dòng họ con cái của bà ai cũng là người giàu có cả. Anh em thì cũng đứng nằm trong danh sách 400 người giàu. Người giàu có thứ nhì của tiểu bang Texas sống tại tiểu bang mình đó là ông Michael Dell, là cái người mà đã từng thành lập ra cái công ty về computer Dell đó. Bà ông này có tài sản của ông giàu thêm là 3.2 tỷ Mỹ kim. Người kế tiếp là làm nhà băng là ông Andrew B. Riêng về tổng thống Donald Trump của chúng ta, từ khi mà ông làm tổng thống thì ông bị lỗ, tài sản của ông mất tới 600 triệu Mỹ kim và đứng ở cái danh sách là 248 trong số 400 người giàu có. Tài sản của ông chỉ có khoảng là 3.1 tỷ Mỹ kim. Ông này thì ông buồn, ông rầu. Ông là một trong những cái tỷ phú, là người làm ăn lên tổng thống mà rốt cuộc tài sản mình bị cụt mất cả mấy trăm ngàn như vậy. Ông Michael, ông Bill Gates vẫn là cái người đứng đầu trong danh sách những người giàu có nhất thế giới trong vòng 24 năm qua. Tài sản của ông này có tới là 89 tỷ Mỹ kim. Người thứ nhì đó là ông Jeff Bezos của Amazon. Và người thứ ba là ông Buffett. Ông này có 78 tỷ. Rồi người giàu có thứ tư là cái người đứng đầu Facebook là ông Mark, có 71 tỷ. Nói chung là anh Đăng Khoa, nếu mà anh có giàu có, anh đừng có ra ứng cử tổng thống, hay là ông Donald Trump mà bị mất tới 600 triệu Mỹ kim trong một năm như vậy cũng rầu lắm.
Dạ vâng, cái đó thì không dám, tại vì nếu mà có giàu thì chắc phải chơi lottery, thì khi đó mà nếu mà may mắn chúng thì mới giàu, còn không thì thôi, mình cứ chấp nhận với lại cái những gì mình đang có. Tại vì nghe anh Quang Hưng nói nãy giờ thì người nào cũng toàn là từ tiền tỷ trở lên thì rất là khó. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta biết rằng là càng về cuối năm thì một trong những cái vấn đề mà rất là nhiều người lo ngại đó là cái vấn đề di chuyển và các cái vụ tai nạn trên các cái con đường, bởi vì cuối năm thì nhiều ngày lễ và do đó thì cái việc mà sử dụng lái xe và coi như là say rượu và lái xe cũng gây ra rất là nhiều tai nạn, và hầu như mỗi năm thì đều có những cái vụ tai nạn như vậy xảy ra vào những cái tháng 11, tháng 12 cũng như là New Year. Hôm nay thì tờ Houston Chronicle cũng có một cái bản tin bên trong nói về việc là các cái nhà quản lý về giao thông trên các xa lộ của Hoa Kỳ thì hiện vẫn chưa tìm ra được cái lý do nào khiến cho số người chết hàng năm trên các tuyến đường ở Hoa Kỳ đã tăng lên rất là nhiều. Và trong 2 năm qua thì sau nhiều thập niên giảm tử vong vì các vụ tai nạn trên đường, thì cái số người tử vong do giao thông ở Hoa Kỳ đã tăng lên 14,4%. Nếu mà tính riêng cho năm 2016 thì hơn 100 người đã chết mỗi ngày ở Hoa Kỳ liên quan tới việc lái xe. Và đây là lần đầu tiên mà con số này vượt qua phần trăm số người nghèo cũng trên toàn Hoa Kỳ trong một thập niên. Và nhiều người cho rằng đây là một điều rất là đáng lo ngại. Các nhà quản lý trong khi đó thì vẫn chưa thể đưa ra lý do vì sao mà tử vong do tai nạn lại đột ngột tăng lên như vậy. Và có nhiều lý do được đưa ra, như là việc mà có thể là cái số người mà uống rượu khi mà lái xe thì tăng hơn một chút, tuy nhiên không phải là cái nguyên nhân chính gây ra cái sự gia tăng tử vong trên đường phố. Tuy nhiên thì có 3 cái điều mà rất là nhiều người cho rằng là nguyên nhân chính. Thứ nhất là bởi vì cái sự gia tăng trong cái việc sử dụng điện thoại tinh khôn khi mà đang lái xe. Bởi vì từ năm 2014 cho tới năm 2016 thì cái tỷ lệ người Hoa Kỳ sở hữu iPhone cũng như là điện thoại Android hoặc là một loại điện thoại tinh khôn nào đó thì đã tăng từ 75% lên 81%. Cái thứ hai là thói quen khi mà người Hoa Kỳ sử dụng điện thoại của họ trong khi lái xe. Lấy ví dụ như là chúng ta thường gặp rất là nhiều chuyện hàng ngày thường xảy ra, như là việc mà nhắn tin hoặc là check Facebook, Twitter hoặc là Instagram. Và khi mà chúng ta làm những cái điều này khi mà đang lái xe thì nó đòi hỏi cái sự chú ý nhiều hơn. Và do đó thì không có tập trung vào cái việc lái xe, và đã có rất là nhiều tai nạn xảy ra và cướp đi mạng sống của rất là nhiều người. Và cuối cùng đó là cái sự gia tăng những cái ca tử vong, phần lớn liên quan tới những người đi xe đạp hoặc là những người đi bộ. Năm ngoái thì đã có 5.987 người đi bộ đã bị những cái chiếc xe ô tô gây ra tử vong ở Hoa Kỳ, và gần coi như là 1.100 so với năm 2014. Và cái số này đã tăng lên 22% chỉ trong vòng 2 năm. Các cái nhà quản lý an toàn cũng như là các cái giới chức thực thi pháp luật chắc chắn hiểu được cái nguy cơ khi mà thực hiện các cái cuộc gọi điện thoại cũng như là nhắn tin trong khi lái xe, và đã có rất là nhiều tiểu bang, và trong đó thì tiểu bang Texas cũng đã vừa ra cái đạo luật là không có được texting khi mà đang lái xe, bởi vì như vậy thì cũng gây ra cái sự gây ra các cái tai nạn cũng như là thiệt mạng rất là nhiều. Trong số liệu của Sở An toàn Giao thông trên toàn Hoa Kỳ năm 2015 thì có 448 trường hợp tử vong được cho là liên quan tới việc sử dụng điện thoại. Và theo cách đó thì ngoài ra cái việc mà lái xe say rượu, nhất là những dịp cuối năm, cái lễ Thanksgiving cũng như là lễ Christmas và New Year, thì những cái trường hợp mà những người đã uống bia, uống rượu và lái xe thì nguy cơ tử vong gấp 23 lần so với việc sử dụng điện thoại khi lái xe. Tuy nhiên thì các nghiên cứu cho thấy rằng là càng ngày cả hai hoạt động này, tức là những người lái xe say rượu hoặc là những người mà sử dụng điện thoại khi mà đang lái xe, thì đều có thể có cái mức độ nguy hiểm ngang như nhau, tức là đều có thể gây ra tai nạn và có thể bị thiệt mạng như nhau. Và do đó thì rất là nhiều người khuyên rằng là trong những cái dịp cuối năm thì tốt nhất nếu như mà có uống bia uống rượu thì không nên lái xe, hoặc là nhờ một người nào đó lái, hoặc là có thể đi Uber. Ngoài ra thì tránh sử dụng điện thoại khi không cần thiết, thì tốt nhất chúng ta đừng nên gọi điện thoại hoặc là nhắn tin, nhất là đi trên các xa lộ, thì như vậy nó cũng có thể hạn chế bớt các cái trường hợp tai nạn có thể xảy ra. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của Đăng Khoa cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay cùng với anh Quang Hưng, và xin chúc quý khán giả có được một ngày thứ tư thật nhiều niềm vui cũng như là bình an trong công việc, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Nhật Báo Truyền Thanh này vào ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.